Thưa quý ông bà và anh chị em, tôi đang trình bày với cộng đoàn về giáo lý bí tích giải tội hay là bí tích hòa giải. Có bốn điều kiện cần thiết để gọi là được xưng tội. Một là xét mình, hai là ăn năn, dốc lòng chừa, ba là xưng tội và bốn là đền tội. Hôm nay tôi nói cái điều kiện thứ bốn hay là cái việc làm thứ bốn để chúng ta hiểu bí tích giải tội. Vậy trước hết phải nói, khi nói đến đền tội thì chúng ta thường có cái khái niệm là sòng phẳng. Sòng phẳng. Sau khi xưng tội thì các linh mục giải tội cho chúng ta đọc một kinh lạy cha, hay là 10 kinh lạy cha, hay là một kinh tin kính, hay là mấy kinh kính mừng, hay là kinh lạy nữ vương, và có khi lần hạt 50 chẳng hạn. Tất cả những việc làm ấy chúng ta gọi là việc đền tội. Nhưng mà nói chứ đền tội thì chúng ta hiểu lầm cho là có một cái gì đó sòng phẳng trong vấn đề này. Ví dụ như bà này làm thiệt hại của người khác 50.000, bây giờ tôi trả lại 50.000, tức là tôi không mắc nợ gì bà nữa. Vậy thì đi phạm tội mà lại đọc 10 kinh mà lại gọi là đền tội, xem ra không ổn. Đọc kinh mà gọi là đền tội thì không ổn. Bởi vì đọc kinh là lời cầu nguyện, là thể hiện lòng yêu mến đối với Chúa, là diễn tả tâm tình của chúng ta như tâm tình của người con thảo đối với Chúa, mà lại gọi việc đọc kinh là đền tội, xem ra không ổn. Vì thế mà chúng ta nếu nghĩ là cái khái niệm sòng phẳng, tức là tôi phạm một tội nào đó, tôi đọc 3-4 kinh xong, ngon quá, dễ quá, lần sau tôi cứ phạm tội tôi đọc có mấy kinh ăn thua gì đâu. Vì thế mà khi nói đến chữ đền tội là cái từ dùng trong truyền thống của giáo hội, đương nhiên ngôn ngữ Việt Nam, bởi vì tiếng Latin và các tiếng ngoại ngữ thì nó không có khái niệm đền như chúng ta vẫn thường nói. Vậy thì chúng ta phải hiểu như thế nào? Thưa, đọc 10 kinh, 5 kinh không phải là đền, nhưng mà cầu nguyện với Chúa để xin Chúa tha tội thì đúng hơn. Đọc 10 kinh lạy cha, 10 kinh tin kính sau khi bước ra khỏi tòa giải tội, đó là tâm tình của chúng ta yêu mến Chúa và sám hối lỗi lầm, hối hận ăn năn về những điều xấu mình đã phạm và hứa với Chúa không phạm tội nữa. Nhưng mà cái ước nguyện ấy được thể hiện bằng cái gì? Được thể hiện bằng việc mình đọc kinh mà chúng ta vẫn gọi là đền tội, nhưng đúng ra thì không phải là đền tội. Có ai bao giờ lại gọi tâm tình của một người con thảo đối với cha mẹ mình là đền tội bao giờ đâu? Có ai nghĩ chúng ta đến với Chúa đọc kinh lạy cha chúng con ở trên trời mà là một việc tội đâu? Không phải. Bởi vì kinh lạy cha là tâm tình tuyệt vời của người con nói với cha mình, tâm tình ấy chính Chúa Giêsu dạy cho chúng ta. Vì thế mà xin mọi người chúng ta nếu có dùng chữ đền tội thì đừng ai hiểu là đọc mấy kinh lạy cha, mấy kinh tin kính, mấy kinh kính mừng, kinh lạy nữ vương hay lần hạt 50 mà lại gọi là đền tội thì hoàn toàn là một sai lầm. Mặc dù chúng ta hiểu điều ấy, nhưng mà phải thêm cái lời cắt nghĩa vào, đó là những kinh đọc chúng ta nói lên tâm tình của chúng ta, vì chúng ta ăn năn sám hối tội lỗi, chúng ta hối tiếc về những điều xấu đã phạm, chúng ta thể hiện lòng yêu mến Chúa và chúng ta hứa với Chúa rằng con sẽ không làm những điều xấu ấy. Ý nghĩa đền tội là như thế. Nhưng có một điều rất quan trọng mà chúng ta thường quên, đó là khi chúng ta lỗi đức công bằng, tức là chúng ta làm thiệt hại của người ta điều gì đó, khi chúng ta vi phạm đến danh dự của một người nào đó bằng những lời lăng mạ, những lời xúc phạm, thì chúng ta không để ý đến việc chúng ta phải sửa lại cái lỗi đã làm. Vì thế mà đền tội ở đây còn ảnh hưởng đến việc là chúng ta sửa lại cái điều sai chúng ta đã làm. Ví dụ chúng ta lỗi công bằng của người ta thì chúng ta phải đền bù. Chúng ta đã xúc phạm đến người ta, chúng ta phải xin lỗi. Chúng ta làm mất danh dự của người ta, chúng ta phải có dịp nào đó để gỡ lại danh dự cho người ta. Đó mới là việc tội, đền tội đích thực, nhưng mà ít khi chúng ta hiểu tới. Đó mới là việc đền tội đích thực.